Hãy thử tưởng tượng một tình huống thế này nhé. Lướt điện thoại lúc 2 giờ sáng, trong cái trạng thái kiểu nửa tỉnh nửa mê ấy, đột nhiên hãng nội thất IKEA gửi đến một tin nhắn trực tiếp chỉ vỏn vẹn hai chữ thôi, u ấp. Nghĩa là còn thức không?
Ồ, nghe y hệt như một tin nhắn tán tỉnh từ người yếu cũ gửi lúc nửa đêm vậy.
Đúng rồi đấy, rất là gợi đòn luôn. Nhưng mà không, đó thực ra lại là một trong những chiến dịch tiếp thị thông minh nhất hiện nay. Trong khi trí tuệ nhân tạo hay chúng ta hay gọi là AI ấy, đang cố gắng tự động hóa toàn bộ thế giới bằng những thuật toán khô khan, thì vũ khí mạnh nhất của các thương hiệu hàng đầu lại là một thứ vô cùng nguyên thủy.
Sự thấu cảm của con người.
Chính xác, sự thấu cảm. Và trong hành trình khám phá chuyên sâu hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái sự chuyển dịch khổng lồ này. Nguồn tài liệu chính của chúng ta là cuốn sách Định hình tương lai ngành tiếp thị Marketing 7.0.
À, của Philip Kotler, Hermawan Kartajaya và Iwan Setiawan, đúng không? Một cuốn sách rất kinh điển cho thời đại này.
Dạ, chuẩn luôn. Chúng ta sẽ cùng phân tích sự dịch chuyển từ việc kiểu như vắt kiệt dữ liệu bằng thuật toán sang việc thực sự thấu hiểu cơ chế hoạt động của tâm trí con người. Được rồi, hãy cùng mổ xẻ vấn đề này nhé. Để tôi đưa ra một phép so sánh thế này. Nếu AI là một cỗ máy đua việt dã sở hữu tốc độ và sức mạnh vô song, thì khoa học nhận thức chính là chiếc vô lăng. Cỗ máy có thể lao đi rất nhanh, nhưng nếu không có vô lăng để thấu hiểu tâm trí con người, nó sẽ đâm sầm ngay vào bức tường của sự vô cảm.
Một phép so sánh cực kỳ sắc bén đấy. Và để hiểu tại sao cái vô lăng đó lại mang tính sống còn ngay lúc này, chúng ta phải lùi lại một chút, nhìn vào cái tốc độ tiến hóa thực sự đáng sợ của cỗ máy AI kia.
Nó tiến hóa nhanh đến mức khiến chúng ta chóng mặt luôn nhỉ?
Ờ, đúng thế. Xuyên suốt lịch sử, vai trò của con người đang liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Anh thử nghĩ xem, từ thế kỷ 17, thuật ngữ máy tính thực chất là để chỉ những người ngồi tính toán thủ công bằng tay.
À, máy tính sống đấy.
Đúng rồi. Sau đó, công nghệ phát triển, chúng ta nhường việc tính toán cho máy và lùi lại làm lập trình viên để viết mã. Rồi khi AI xuất hiện, chúng ta lại lùi thêm một bước nữa, trở thành người huấn luyện để nhồi nhét dữ liệu cho hệ thống.
Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đứng ở đâu trong bức tranh này?
Bây giờ, vai trò của con người chỉ còn là người điều phối thôi, kiểu như orchestrators ấy. Chúng ta chỉ đứng từ xa, chỉ định mục tiêu, còn lại AI sẽ tự tìm cách giải quyết tất cả.
Nói cách khác là con người đang tự nguyện giao nộp luôn cái vô lăng cho máy móc rồi. Từ một cái hệ thống AI dựa trên quy tắc đơn giản kiểu nếu thế này thì thế kia, nay nó đã tiến xa đến mức nào rồi ấy?
Nó đã trải qua 4 giai đoạn rất rõ rệt. Bắt đầu từ AI dựa trên quy tắc như chị vừa nói, sau đó thì tiến lên AI dự đoán, tức là dùng dữ liệu để đoán trước xem người dùng sẽ click vào đâu hay mua cái gì.
Cái này thì quá quen thuộc với các nền tảng thương mại điện tử rồi.
Đúng vậy. Giai đoạn thứ ba, thứ đang thống trị các mặt báo hiện nay, chính là AI tạo sinh, là cái hệ thống có thể tự sáng tác tranh, tự viết bài, làm video ấy.
Khắp nơi đều nói về nó luôn, nhưng tôi đoán đó chưa phải là điểm dừng cuối cùng đâu nhỉ?
Nhị bền đấy. Đích đến thực sự đang lờ mờ hiện ra là AI tác nhân tự chủ hay Agentic AI. Lúc này, cỗ máy không cần chờ con người gõ lệnh prompt nữa đâu. Nó tiến rất gần đến AGI, trí tuệ nhân tạo tổng quát rồi.
Khoan đã, nghĩa là nó tự quyết định mọi thứ luôn à?
Chuẩn. Nó sẽ tự động phân tích hàng triệu bình luận, tự lên chiến lược, tự chạy các chiến dịch thử nghiệm A/B testing để tìm ra phương án tốt nhất. Và cái này mới đáng sợ, tự điều chỉnh ngân sách mà không cần bất kỳ ai nhúng tay vào.
Nhưng hãy chờ đã, nghe thì có vẻ hơi sởn gai ốc thật, nhưng mà xét về mặt kinh doanh nhé. Nếu AI có thể tự động hóa từ A đến Z, tự động chốt đơn hàng và tối ưu hóa chi phí với cái tốc độ ánh sáng như thế, thì việc nó là một hộp đen có thực sự tệ đến vậy không? Tại sao chúng ta lại cứ phải lo lắng rồi đòi nhúng tay vào khi máy móc rõ ràng là làm tốt hơn, nhanh hơn gấp vạn lần?
Thì đấy chính là cái cạm bẫy lớn nhất đấy. Khi giao phó hoàn toàn quyền quyết định, chúng ta tạo ra một hộp đen AI. Chúng ta đưa nguyên liệu đầu vào, nhìn thấy doanh thua đầu ra, nhưng hoàn toàn mù tịt về việc thuật toán đã suy luận như thế nào ở giữa.
Kiểu như biết kết quả, nhưng không biết cách giải bài toán ấy hả?
Đúng vậy. Vấn đề là AI tối ưu hóa thuần túy dựa trên các mô hình toán học và xác suất. Nó làm gì có khái niệm về đạo đức hay tình người. Có những ví dụ thực tế cực kỳ tàn khốc.
Thật á? Ví dụ như thế nào anh?
Đây. Một hệ thống AI khi được giao nhiệm vụ tối ưu hóa lợi nhuận cho một chiến dịch khuyến mại, nó đã tự động lọc bỏ và gạch tên toàn bộ các khu vực dân cư có thu nhập thấp khỏi danh sách nhận ưu đãi.
Ồ, chỉ vì thuật toán tự tính toán rằng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng ở những khu vực đó thấp hơn nên nó cắt luôn.
Chính xác. Nó thuần túy là toán học lạnh lùng. Thuật toán không hề có ác ý, nhưng nó hoàn toàn vô cảm. Sự vô cảm này không chỉ tạo ra thiên kiến và bất bình đẳng, mà về lâu dài nhé, nó giết chết luôn linh hồn của thương hiệu. Khách hàng đâu có muốn mua hàng từ một cỗ máy tính toán máu lặn. Họ khao khát một sự kết nối.
Nhất là khi khách hàng ngày nay đâu còn là những người tiêu dùng truyền thống dễ bị dắt mũi nữa. Sự phụ thuộc vào công nghệ đã biến họ thành theo như trong sách gọi là những con người tăng cường.
Augmented humans.
Phải, khái niệm đó rất thú vị. Đó là những người mà cuộc sống hàng ngày đã hòa làm một với công cụ kỹ thuật số rồi. Họ đang thuê ngoài chính bộ não của mình.
Thuê ngoài bộ não? Nghe giống như trong phim viễn tưởng vậy.
Nhưng nó là sự thật mà. Anh thử nghĩ xem, chẳng ai còn cố gắng ghi nhớ số điện thoại hay lịch trình nữa, máy móc nhớ hộ hết. Họ dùng nội dung số để định hình tâm trạng. Đang buồn chán thì mở ngay một danh sách nhạc sôi động trên mạng để điều chỉnh cảm xúc. Họ ưu tiên nhắn tin qua màn hình hơn là gặp mặt nói chuyện trực tiếp.
Và đặc biệt là họ để các thuật toán đề xuất trên mạng xã hội quyết định xem tối nay mình sẽ xem bộ phim gì và tiêu tiền vào món đồ nào. Đúng thế. Vậy khi phải đối mặt với một thế hệ con người tăng cường siêu việt này, cộng thêm với cái áp lực từ sự bấp bênh của nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp đã phản ứng thế nào? Thường thì họ hoảng loạn.
Tôi thấy các giám đốc tiếp thị lúc nào cũng đối diện với áp lực doanh số ngắn hạn. Kiểu tháng này chưa đạt KPI là ngồi trên đống lửa rồi.
Đúng vậy. Thế là thay vì kiên nhẫn xây dựng thương hiệu, họ đổ dồn mọi nguồn lực vào tiếp thị hiệu suất, performance marketing. Tung ra hàng loạt mã giảm giá, chạy quảng cáo bám đuổi khắp nơi chỉ để ép ra kết quả ngay lập tức.
Cái này giống y hệt như việc nạp đường kiểu bị sugar rush ấy nhỉ? Tiếp thị hiệu suất cho một cú hích năng lượng tức thời. Ăn một thanh kẹo thì thấy tỉnh táo và hưng phấn ngay lập tức.
Nhưng rồi sẽ sụp đổ và kiệt sức ngay sau đó. Sự so sánh về lượng đường đó rất chuẩn xác nếu chúng ta nhìn sâu vào cấu trúc não bộ. Tiếp thị hiệu suất đánh thẳng vào não bò sát của con người, phần thưởng tức thì và săn lùng sự chiếm đoạt. Ở đây chính là các chương trình khuyến mãi chớp nhoáng. Nhưng khi lạm dụng nó, thương hiệu đã bỏ qua hoàn toàn não cảm xúc và não lý trí của người dùng.
Tức là chỉ có năng lượng tạm thời từ đường, nhưng lại thiếu đi lớp protein giúp duy trì sức mặn lâu dài từ việc xây dựng thương hiệu. Nếu chỉ dùng AI để tạo ra các nội dung dập khuôn đòi chốt sale, thì tất cả các thương hiệu sẽ trở thành những bản sao vô hồn giống hệt nhau.
Giống hệt nhau.
Hậu quả là người tiêu dùng bắt đầu bị bội thực quảng cáo.
Vậy lối thoát ở đây là gì? Sách Marketing 7.0 đề xuất khái niệm Brandformance.
Brandformance
là sự kết hợp giữa brand xây dựng thương hiệu và performance hiệu suất, đúng không? Chính xác. Là sự lai tạo hoàn hảo. Hãy quay lại với cái chiến dịch U-Up của IKEA lúc đầu chị nhắc tới đi. Mục tiêu cốt lõi của họ vẫn là bán được điểm ngủ. Nhưng thay vì chạy một cái quảng cáo khô khan kiểu ở giảm giá đệm 15% ngay hôm nay.
Nghe rất là nhàm chán và đầy mùi ép mua.
Thì họ lại nhắm vào nhóm Gen Z thường xuyên lướt điện thoại lúc nửa đêm. Tin nhắn U-Up là ngôn ngữ đặc trưng của giới trẻ trong văn hóa trò chuyện đêm khuya. Khi người dùng tò mò nhắn lại, họ mới được tặng mã giảm giá đệm.
À, một mũi tên trúng hai đích. Vừa mang lại doanh số ngay vì đánh trúng lão bò sát, thích khuyến mãi, lại vừa xây dựng được tình cảm thương hiệu vì giao tiếp đúng tần số với người trẻ. Quá là tinh tế. Nhưng vấn đề là, đứng trước sự bủa vây của tiếp thị hiệu suất, tâm trí của con người tăng cường không hề thụ động đâu. Họ đã tự động thiết lập 3 rào cản phòng vệ.
Những rào cản cực kỳ kiên cố đấy. Rào cản đầu tiên nằm ngay trong quá trình suy nghĩ. Sự lọc thông tin quyết liệt. Bộ não con người đã tiến hóa đến mức hình thành một thứ gọi là sự mù quáng với banner.
Mù quáng với banner, tức là nhìn thấy quảng cáo nhưng não tự động coi như không thấy à?
Đúng rồi. Nghĩa là bất cứ hình ảnh hay video nào trông có vẻ được chỉnh sửa bóng bẩy, có logo to đùng hay nhịp điệu của một quảng cáo truyền thống, não bộ sẽ tự động phân loại nó là tiếng ồn và gạt phăng đi trong 1/1000 giây.
Chà, gắt gao thật. Vậy làm sao để các nhãn hàng lách qua được cái hệ thống phòng ngự đó?
Bằng chính sự không hoàn hảo, các thương hiệu buộc phải sử dụng nội dung lo-fi.
Lo-fi, tức là low fidelity, chất lượng thấp ấy hả?
Một video rung lắc, quay bằng camera thường của điện thoại, không chỉnh sửa màu sắc, không kịch bản hóa mỹ, cú pháp phải nhỏ gọn và tự nhiên. Chị hãy nhìn cách con cú xanh của ứng dụng học ngôn ngữ Duolingo đi, làm những trò kỳ quặc trên TikTok đi.
À, mấy cái video con cú đi quậy phá ở văn phòng đó hả? Trông hài hước thật.
Trông nó giống hệt như một video quay lén tự nhiên, hoàn toàn phá vỡ khuôn mẫu quảng cáo nên dễ dàng đi xuyên qua màng lọc của não bộ.
Chỗ này mới là phần thực sự thú vị này. Nhưng hãy thử suy luận logic một chút nhé. Nếu tất cả mọi thương hiệu, từ một siêu thị bình dân như Walmart cho đến một hãng thời trang xa xỉ như Loewe đều bắt đầu dùng những video lo-fi rung lắc và có vẻ nghiệp dư như thế, thì chẳng phải bản thân cái lo-fi đó sẽ lại trở thành một dạng tiếng ồn mới sao? Não bộ của chúng ta lại chả bắt đầu lọc bỏ nó ngay tấp lự.
Một câu hỏi vô cùng sắc sảo. Và đó chính là lý do chúng ta vấp phải rào cản thứ hai, sự phân mảnh xã hội về mặt cảm xúc. Chỉ lách qua màng lọc bằng hình thức là chưa đủ đâu. Nội dung phải chạm được đến cảm xúc thực sự.
Vậy cảm xúc bị phân mảnh như thế nào trong thời đại này?
Thuật toán mạng xã hội ngày nay nhốt người dùng vào các buồng vang echo chambers, nơi họ chỉ nhìn thấy những ý kiến đồng thuận với mình. Điều này chia cắt thị trường thành hàng nghìn bộ lạc nhỏ lẻ, khép kín.
Nghĩa là việc chi hàng chục triệu đô la cho một ngôi sao hạng A, kiểu mega influencer, để nói tốt về sản phẩm sẽ không còn hiệu quả nữa.
Nó mất đi tính chân thực. Người ta thừa biết ngôi sao đó làm việc vì tiền. Thay vào đó, thương hiệu phải tìm đến các micro và nano influencers, những người có lượng theo dõi cực nhỏ, nhưng lại vô cùng uy tín trong một cộng đồng ngách.
Vì sao những người nhỏ bé đó lại có sức mạnh lớn thế?
Vì khi những cá nhân này lên tiếng, nó kích hoạt tế bào thần kinh phản gương trong não người xem. Người ta tin tưởng và đồng cảm với họ, y như cảm giác gắn bó với một người trong cùng bộ lạc vậy.
Rất có lý. Vậy rào cản thứ ba là gì? Có vẻ nó liên quan trực tiếp đến hành vi mua sắm, hành vi mở ví ra tiêu tiền.
Rào cản thứ ba là tiết kiệm có chọn lọc. Khách hàng ngày nay đang trải qua hội chứng mệt mỏi vì phải chạy theo những xu hướng nhỏ nhặt, micro trend thay đổi chóng mặt mỗi ngày.
Cứ nay trend này mai trend khác, chạy theo xì khói luôn.
Nên thay vì mua sắm vô tội vạ, họ bắt đầu thắt chặt chi tiêu cho đồ thiết yếu và từ bỏ việc mua những tài sản lớn trong thời kỳ kinh tế khó khăn.
Nhưng thắt chặt không có nghĩa là họ ngừng tiêu tiền hoàn toàn đâu. Đó là lúc hiệu ứng son môi xuất hiện, đúng không?
Chính xác. Đó là sự trỗi dậy của việc chi tiêu phân cực. Người ta có thể nhịn ăn ở nhà hàng sang trọng, nhưng lại sẵn sàng chi mạnh tay cho những trải nghiệm mang lại sự an ủi lớn về cảm xúc.
Một thỏi son hàng hiệu thay vì một cái túi xách ngàn đô, hay một ly cà phê đặc sản đắt đỏ vào buổi sáng.
Đúng vậy. Chúng xoa dịu hệ thống phần thưởng trong não, mang lại cảm giác bản thân vẫn đang làm chủ cuộc sống giữa những biến động ngột ngạt.
Tóm lại thì, khi các thủ thuật bề mặt như là quay video lo-fi hay thuê micro-influencer rồi cũng sẽ chạm trần và mất tác dụng, thì điều duy nhất giúp thương hiệu tồn tại là sự thấu cảm thực sự. Đó là lý do tài liệu giới thiệu khái niệm lập bản đồ nhận thức, cognitive mapping, phải quan sát những điều mà AI không thể thấy.
Hãy hình dung insight của khách hàng giống như một tảng băng trôi. Những gì AI nhìn thấy qua hàng triệu dòng dữ liệu chỉ là phần nổi, tức là hành vi. Click vào đâu, dừng lại giây thứ mấy. Nhưng lập bản đồ nhận thức, nhìn thấu được phần chìm.
Phần chìm đó bao gồm những gì?
Là thái độ, là hệ giá trị bị ảnh hưởng từ thời ấu thơ. Lấy ví dụ như thế hệ Gen Alpha. Họ lớn lên giữa đại dịch và bị cô lập. Máy móc chỉ thấy họ dùng điện thoại nhiều. Nhưng con người nhìn thấu được hội chứng sợ hãi và khao khát kết nối của họ.
Chỗ này làm tôi nhớ đến sự khác biệt giữa hiệu suất của AI và sáng tạo của con người. Mới gần đây thôi, quảng cáo Giáng sinh của Coca-Cola do AI tạo ra bị người xem chê tả tơi là vô hồn và dập khuôn.
Trong khi đó thì sự sáng tạo phi tuyến tính của con người lại tạo ra những kiệt tác như đạo diễn Miyazaki của Studio Ghibli chẳng hạn. Những bộ phim của ông chạm đến tim hàng triệu người vì nó lấy cảm hứng từ trải nghiệm đau buồn và sự quan sát những đứa trẻ. AI không thể làm được điều đó.
Rõ ràng là AI thất bại trong việc tạo ra cảm xúc chân thật. Vậy, để lập bản đồ nhận thức này, chúng ta cần một công cụ nào đó chứ? Sách nói về một cái la bàn đúng không?
Đúng, một la bàn nhận thức với ba bộ não. Thứ nhất là não chú ý, tập trung vào sự nổi bật. Thứ hai là não xã hội, tập trung vào sự gắn kết. Và thứ ba là não phần thưởng, chuyên đánh giá giá trị.
Anh lấy một ví dụ thực tế về não xã hội xem nào.
Lấy não xã hội nhé. Đôi khi có một mâu thuẫn khổng lồ giữa hành vi thực tế và hình ảnh xã hội mà một người muốn phơi bày. Thương hiệu nước lọc Liquid Death đã nhìn thấu điều này. Họ đóng gói nước lọc tinh khiết trong những chiếc lon nhôm hầm hố, có hình đầu lâu, trông y hệt lon bia.
À, tôi biết hãng này. Để làm gì?
Để thỏa mãn khao khát thể hiện sự nổi loạn của giới Z tại các buổi hòa nhạc đúng không? Dù thực chất, bên trong họ chỉ đang uống nước lọc, rất lành mạnh.
Quá tinh tế. Thế còn não phần thưởng thì sao?
Lập bản đồ giúp phát hiện các workarounds, cách giải quyết tạm thời của người dùng. Hãng gọi xe Grab phát hiện ra ở nơi đông đúc, khách lười mở ứng dụng. Họ chạy thẳng đến, thỏa thuận miệng với tài xế mặc đồng phục quần đó.
Và thay vì phạt tài xế vì tội lách luật, Grab đã tạo ra tính năng Grab Now luôn, biến cái lách luật thành tính năng chính thức.
Một sự thấu cảm cực kỳ thực tế.
Hay như chiến dịch Cars to Work của hãng xe Renault tại Pháp. Họ phát hiện ra người thất nghiệp không thể đi phỏng vấn vì thiếu xe. Quyết định của họ, cho mượn xe miễn phí trong thời gian thử việc.
Một chiến dịch hội tụ đủ cả ba bộ não. Nó gây sốc để thu hút não chú ý. Nó thấu cảm sâu sắc với tình trạng xã hội để chạm đến não xã hội, và nó kích hoạt nỗi sợ mất mát ở não phần thưởng khi họ có việc làm, họ không muốn trả lại xe, mà quyết định vay tiền mua nó.
Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Nghe giống hệt như một buổi hẹn hò ấy anh ạ. Não chú ý là cái lướt màn hình trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Não xã hội là cuộc trò chuyện ban đầu, xem có hợp gu không. Và não phần thưởng là lúc quyết định xem có nên tiến tới một mối quan hệ lâu dài hay mua hàng hay không.
Cách diễn giải quá thú vị. Vậy khi đã có bản đồ nhận thức trong tay, làm thế nào để biến nó thành vũ khí tiếp thị thực chiến dọc tèo phễu mua sắm? Tài liệu cung cấp 4 góc phần tư kích thích. Góc đầu tiên là kể chuyện tương hiệu, brand storytelling.
Kể chuyện cũng phải có chiến thuật đúng không?
Chắc chắn rồi. Tuyến chú ý, quyết định, dùng câu trúc S-Lab cho các quyết định nhanh trên mạng xã hội.
Khán thính thoại chắc đang tự hỏi S-Lab là gì đấy?
Nó là Stop, Look, Act, Purchase. Dừng lại, nhìn, hành động và mua. Nhưng nếu muốn tạo sự gắn kết sâu sắc, phải dùng tuyến xung đột giải quyết. Cấu trúc bà hồi. Hãng bảo hiểm ASA của Pháp đã làm một việc rất nhân văn. Họ âm thầm thêm đúng 3 chữ vào bạo lực gia đình và hợp đồng bảo hiểm nhà ở.
Chỉ 3 chữ thôi sao?
Đúng. Cho phép nạn nhân bạo hành được chi trả chi phí để rời khỏi nhà khẩn cấp. Họ đã giải quyết một xung đột xã hội nhức nhối bằng một thay đổi nhỏ bé.
Thật là sâu sắc. Thế còn tuyến nỗi đau lợi ích thì sao? Dùng cho các quyết định cần cân nhắc kỹ đúng không?
Đúng. Dùng cấu trúc BAB hoặc PAS. Vaseline đã dùng cách này khi thấy khách hàng hoang mang trước hàng ngàn mẹo làm đẹp linh tinh trên mạng. Họ xoáy vào sự hỗn loạn đó rồi tung ra Vaseline Verified, được chuyên gia da liễu và kiểm chứng.
Rất thông minh. Chuyển sang góc phần tư thứ hai, tuyên ngôn giá trị. Đây là sự đánh đổi giữa cho và nhận. Ứng dụng các lối tắt tư duy như hiệu ứng mỏ neo.
Hiệu ứng mỏ neo là một vũ khí đáng sợ. Não bộ dùng thông tin đầu tiên làm vốc để đánh giá. Ví dụ như máy chơi game Nintendo Switch 2. Khi ra mắt, họ không so sánh cấu hình với chiếc PlayStation 5 siêu mạnh.
Nếu so thế thì thua chắc rồi còn gì.
Nên họ tạo ra một mỏ neo khác, so sánh trực tiếp với chính chiếc Switch đời đầu để biện minh cho mức giá cao hơn. Lái khách hàng tập trung vào trải nghiệm thay vì thông số.
Hoặc như cách Samsung đáp trả quảng cáo Crush của Apple bằng chiến dịch Uncrush. Apple nghiền nát nhạc cụ để khoe iPad mỏng, khiến người dùng phẫn nộ. Samsung lập tức nhặt cây đàn gãy lên và chơi nhạc trên máy tính bảng của họ, đảo ngược mỏ neo cảm xúc hoàn toàn.
Đòn phản công tâm lý tuyệt hảo. Góc phần tư thứ ba là phương pháp bán hàng. Kỷ nguyên selling 3.0, dùng hành trình DEEP và kỹ thuật sell.
Kỹ thuật sell ở đây không đơn thuần là bán hàng đúng không?
Nó là viết tắt của Signal Credibility, phát tín hiệu uy tín. Elevate Pitch, nâng tầm câu chuyện. Lessen Doubt, giảm bớt hoài nghi. Và Lead to Action, dẫn đến hành động. Ví dụ, trợ lý AI của Salesforce không thay con người chốt đơn mà đóng vai khách hàng khó tính để nhân viên kinh doanh thực tập kịch bản trước khi gặp khách thật.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa máy và người. Và cuối cùng, góc phần tư thứ tư, trải nghiệm khách hàng. Làm sao để vượt qua sự hàng hóa, không bị biến thành một món hàng đại trà.
Phải thiết kế các khoảnh khắc wow, phá vỡ kịch bản dự kiến của khách. Khách sạn The Ritz-Carlton trao quyền cho mỗi nhân viên được dùng ngân sách lên tới 2.000 đô la để giải quyết ngay lập tức sự cố cho khách mà không cần xin phép.
Nghe đến trải nghiệm wow thì phải nhắc đến chuỗi lầu Hai Di Lao. Chờ đợi bao giờ cũng bực bội, nhưng họ biến thời gian chờ thành trải nghiệm làm móng, múa mì, thay mặt nạ. Điều này thật kỳ diệu. Cảm giác như chúng ta đang thiết kế nên sự tình cờ vậy. Những khoảnh khắc wow khiến khách hàng kinh ngạc thực chất lại là những nước cờ tâm lý được tính toán tỉ mỉ từ trước.
Chuẩn xác. Tóm lại, khái quát lại thông điệp cốt lõi của toàn bộ tài liệu hôm nay. Dù công nghệ có thay đổi từ chiếc máy tính thủ công sang AGI, dù khách hàng có biến thành những con người tăng cường mang đầy rào cản phòng vệ,
thì đích đến của mọi nỗ lực tiếp thị vẫn luôn là tâm trí con người. Empathy, sự thấu cảm là thứ duy nhất máy móc không thể lập trình.
Đúng thế. Đó là lý do khoa học nhận thức là chiếc vô lăng không thể thay thế.
Rất tuyệt vời. Nhưng trước khi chia tay, tôi muốn để lại cho người nghe một câu hỏi sắc bén vượt ra ngoài những gì chúng ta vừa thảo luận. Hãy cùng nghĩ về điều này nhé.
Tôi đang nghe đây.
Hôm nay chúng ta đã nói về việc dùng sự thấu cảm của con người để bù đắp cho điểm mù của AI. Nhưng hãy tưởng tượng một tương lai không xa, khi máy móc thu thập đủ dữ liệu sinh trắc học và hoàn thiện các mô hình thần kinh, chúng có thể lập bản đồ nhận thức của chúng ta một cách hoàn hảo. Sẽ đến một ngày mà tâm trí của chính chúng ta cũng không thể phân biệt được đâu là một sự thấu cảm chân thành từ con người và đâu là một khoảnh khắc wow được thiết kế hoàn hảo bởi một hệ thống AI thấu hiểu chúng ta hơn cả chính mình. Hãy thử suy ngẫm về điều đó.
Một viễn cảnh thực sự khiến người ta phải nổi da gà, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, rất đáng để suy ngẫm. Cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tham gia hành trình khám phá chuyên sâu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào và hẹn gặp lại ở những buổi thảo luận tiếp theo.